Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con thú, con vật, cái rau, cái cỏ, nó cũng muốn cầu tiến, mà cầu tiến ở đâu? Nó phải qua cái tiểu thiên địa này, nó mới cơ hội tiến qua. Cho nên mình, khi mình có ý thức, mình ăn dần, có trách nhiệm, mình thấy đó là đau khổ, đó là sự đau khổ, mà sau cái khổ là gì? Là cái xương được chuyển qua trong tiểu thiên địa này. Và chúng ta là người tu Pháp Lý Vô Vi, chúng ta phải hành trì hóa giải cho chúng nó đồng tiếng như chủ nhân ông trong hạnh ngộ, để hiểu cái chân giác của bài trên. Thì sau cái đau khổ này, nó đi tới cái gì? Sung sướng đời đời vô tận. Còn người phàm ở thế gian chỉ có cái tham không mà than khổ. Còn đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vĩnh cửu đời đời. Cho nên các bạn tu gặp tai nạn, cái chuyện thường tình không nghĩa lý gì. Chúa còn bị nạn, Phật còn bị nạn, mới lưu danh tại thế, mới có cơ hội tiến hóa. Còn vấn đề đầu thai, phần hồn chúng ta là một điểm liên quan phân ly bởi Thượng Đế giang sanh thế gian. Thì khi đầu thai thì thành thai noãn, đó là bề trên đã quyết định rồi. Bởi vì cái phần đó sau sự ân ái với cha mẹ, giữa cha mẹ và phối hợp với thời gian của càn khôn vũ trụ di chuyển và cấu tạo thành một cái cơ thai. Cho nên nó ở cái tần số nào, điển quang nào được quy định hết. Cho nên những phần hồn nào sẽ nhập số đó cũng như vào cái lớp học. Cho nên cái người phá thai là sẽ bị tội. Cái thai là một cái trường học để cho phần hồn tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên phá thai khi nó đã thành tựu rồi. Không nên. Nó thành hình tượng là không nên phá thai. Nhưng mà phá thai đó là gây tội lỗi, ác nghiệp. Bởi vì chúng ta đã có một cơ cấu để học hỏi. Tại sao chúng ta không cho những phần hồn khác để có một cơ cấu học hỏi? Chúng ta lại trốn tránh trách nhiệm xây dựng của Thượng Đế, của cả cộng vũ trụ. Đó là chúng ta có lỗi. Cho nên các bạn phải hiểu rõ, khi đã thành thai phải cố gắng học cái bài đó để tiến tới, không nên phá thai. Còn không thì chúng ta phải ngừa khi có thai. Vì sự quyết định của bề trên, nó phối hợp cả cả cộng vũ trụ. Quyết định của Thượng Đế, của tình thương, của mẹ tình thương cả thế giới, để xây dựng một cơ cấu cho một linh căn xuống đây học hỏi. Hiếu là hiếu thảo đối với cha mẹ. Hiếu là sao? Hiếu là con người phải hiểu nguyên lai do đâu sanh ra mình, do đâu sanh ra con người. Có trời, có đất, có phối hợp, có cả không vũ trụ, có vạn linh cấu kết, nó mới tạo thành con người, tạo thành cái thánh thai, rồi xuống ra nhập xác trần trượt ở thế gian. Thì cái chữ hiếu này đặt để làm gì tại thế? Sanh ra thôi chứ cần gì phải hiếu. Nhưng mà chữ hiếu này là để cho nó thực hiện, nó nhớ cha, nhớ mẹ nó, để nó nhớ nguồn cội và nó đi về dễ dãi hơn. Dù cho nó không tu nhưng mà biết thương yêu cha mẹ nó thì cái tâm nó cũng được bề trên chứng. Mà chứng tâm rồi thì nó gì? Nó được phù độ, trong rút nó lâm chung, nó được nhẹ nhàng hơn và sẽ học qua những cái khóa nhẹ nhàng và văn minh tiên triển thông minh hơn ở về sau. Còn có người tu trước đó phải dùng chữ hiếu đối với cha mẹ, không được nghịch, bởi vì cha mẹ là thế thiên hành đạo, chúng ta nên tuân theo những lời dạy bảo. Không có ai yêu con bằng cha mẹ, không có ai thương con bằng cha mẹ. Người tình của các bạn không thương bạn bằng cha mẹ. Mà nếu các bạn có con rồi, các bạn mới hiểu rằng tình thương của cha mẹ đối với con bằng cách nào, sâu đậm bằng cách nào. Đó, lúc đó chúng ta mới hiểu rõ. Còn người tu về pháp lý tuyệt đối phải hiếu thảo. Nếu các bạn không có tính chất hiếu thảo, các bạn không có tính chất hy sinh, thì làm sao các bạn tiến về đạo pháp? Phải có hiếu thảo mới có óc hy sinh, mới có hy sinh thì mới có tiến hóa. Khi các bạn chấp nhận những gì cha mẹ đòi hỏi hay là gây phiền phức các bạn có cơ hội học nhẫn, rồi các bạn thực hiện tự vi, không có thua lỗ đâu. Cha mẹ luôn luôn thương con, đòi hỏi là dạy giáo dục và đưa con tiến hóa. Nhiều người không hiểu, cha mẹ hành hạ con không, nó có cái duyên nghiệp và an bài để cho nó học hỏi, cho nó tiến hóa. Còn hào quang đó, thì người tu mà có hào quang, cái hào quang đó do trung tâm bộ đầu mà do cái pháp luân thường chuyển xã hội, rồi nó khứ trực lưu thanh, rồi dần dần cái thanh nó tổ hóa trụ sanh diễn tiến lên trên. Cho nên trung tâm bộ đầu của người tu về pháp lý ban đầu nó ướm nhột nhột ngay trung tâm bộ đầu chỗ hạ đạo thành đó, như là có con gì giờ trên đầu chúng ta. Nhưng mà lâu lâu rồi nó sẽ tiến triển, thanh nó thừa thanh tiếp cho nó điêu luyện một thời gian, thì lúc đó các bạn nhắm mắt thì các bạn thấy sáng suốt, hào quang bao vây cả bộ đầu, thì các bạn thấy cái tượng Phật nó y như bạn, không có sai. Cho nên cái hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, thì chúng ta đi tiến tới thanh về Phật, thì chúng ta là người con ngoan của Thượng Đế, hiểu y của Thượng Đế, chúng ta mới học nhiều hơn để hòa cảm lên trên hư không, mới tiến về đào đào vô tận, mới trở về nguồn cội. Chứ không phải chúng ta dùng ý niệm, và chúng ta phải thực hiện mới có hào quang. Nếu các bạn không thực hiện không có hào quang. Cho nên con người có hào quang, tu tại thế mà đắc pháp có hào quang, xuất ngôn đều là hợp lý, sâu rộng, cởi mở, làm cho tâm can của mọi người được phấn khởi và nhẹ nhàng. Nghe qua âm thanh người thì thấy nó nhẹ nhàng, ngồi bên người thấy như hình như được giải thoát. Đó mới xác nhận rõ rằng người đó đã có hào quang và có một sự quyền năng siêu diệu có thể cứu độ tâm linh. Khi chúng ta gặp người là tất cả những sự thắc mắc đều được giải tỏa. Đó là thấy rõ hào quang cứu độ nhân sanh. Còn hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, còn siêu diệu gấp triệu lần nữa. Cho nên chúng ta gắng tu để đi tới đó, rồi chúng ta hưởng cái hào quang vô cùng tận, đời đời bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đã nói rằng phần hồn là bất, tất cả tôn giáo đều nói, nhưng mà chưa ai chứng minh được sự bất diệt đó. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy chính các bạn có hào quang, nói đâu phải đúng đó, khai triển vô tục vô cùng, và cái tâm tư cứu độ người không có so đo, không có tin bất cứ một cái gì, luôn luôn chân tâm thường trụ, tiên giải minh bạch, hào quang sáng suốt, đó mới là hào quang. Bồ đề tâm. Bồ đề bổn vô thủ. Xưa có câu bồ đề bổn vô thủ. Tại sao nên bồ đề? Thế gian người ta dùng cái cây bồ đề trồng ra thành cái cây bồ đề, lá sum xê cái đó, mà tại sao nhiều kinh sách nói bồ đề bổn vô thủ là bồ đề không phải có cây, là cái gì? Cho nên chúng ta tu rồi được thanh điển ở trên bồ đầu phóng lên mới hiểu cái chữ bồ đề bổn vô thủ là cái thanh điển của chúng ta trụ trên bồ đầu hòa cảm với cả cả không vũ trụ. Mới biết cái bồ đề là bổn vô thủ, không có cây, chỉ có điển mà thôi. Cho nên sự tri giác của người tu thiền mở thanh điển rồi thì cái bồ đề tâm là nó không còn nằm ở trong cái tâm như thế gian mà suy nghĩ rằng cái con tim ngay trung ương này, nhưng mà cái tâm của nó đã thay đổi rồi, về cái thanh khí điển hòa hợp với thanh thế kiến, giúp bộ đầu tròn vo hòa hợp cả cả không vũ trụ. Đó là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm khi ai đậm tới nó hiểu được, bất cứ một cái gì xảy đến cho nó thì chỉ dùng bồ đề tâm để suy xét. Người ta đề nghị một chuyện gì xung quanh nó hiểu liền rõ rệt và phân giải người đối phương nói chưa dứt lời là nó đã phát ra những lời chân chánh phân giải rõ rệt bồ đề tâm bát nhã. Bát nhã rồi người phàm nói bát nhã bị kẹt ở trong con tim không hiểu bát nhã này ở đâu, làm sao lại có cái bát nhã, cũng là cái trung tâm bồ đầu bồ đề tâm của chúng ta phát hiện rồi thì cái sự hướng chuyển đông nam tây nam đông bắc tây bắc tam hướng tam ngã xuất phát chiếu diệu tất cả càn khôn vũ trụ mới là được mở hòa hợp với bát nhã của bề trên. Tri bát nhã là sự sáng suốt đã sẵn có để chiếu rõ mọi khía cạnh của cái sự chuyển hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc về điển khí thanh quan. Bỉ ngạn thì người ta nói phải có một con sông bỉ ngạn, mà ngay trung tim chân mày chúng ta tu đây xuất phát ra rồi thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái bỉ ngạn nó phải có cái khởi điểm do đâu xuất phát ra mới hòa hợp cái bỉ ngạn ở bên trên. Chỉ trung tim chân mày các bạn nó ê ê xuất phát đó và nó đi tới cái thanh nhẹ sáng suốt thì trong bây giờ thiền của các bạn thấy ở bên này dồn qua bên kia rất rõ ràng, ở bên con sông này dồn qua bên con sông kia rất rõ ràng. Nhưng mà đứng đó mà biết bao nhiêu người thanh nhã ở bên kia quắc các bạn rồi, các bạn từ từ phát tâm từ bên này đi qua bên kia không có khó khăn. Ban đầu thì thấy rất khó khăn, làm sao tôi có thể qua con sông này, nhưng mà tôi thanh nhẹ rồi thì thấy tôi qua con sông. Cho nên con người trước tráng đó tu nó mở, nó có cái quần ở trước trán đó là nó bắt đầu trụ, rồi từ đó nó thanh nhẹ bước ra đi phải qua cái bị ngạn. Được cái khởi điểm ở trong cái thể xác của người nó cũng có cái khởi điểm để tiến tới bị ngạn, thì chúng ta tiến lên rồi qua khỏi cái con sông bị ngạn ở bên trên. Bồng Lai là một nơi cảnh tươi đẹp và mọi vạn vật hình như một trí khôn vô cùng, đi đâu cũng có sự tươi đẹp chuyển giải và thấy thông suốt. Tất cả cái cây cái lá đều ý thức trong chu trình tiến hóa của chính nó, cho nên cái người đi lên tới trên đó, đi tới cái Bồng Lai, cảnh Bồng Lai tiên cảnh thấy hình như nó nhẹ nhàng vô cùng và mùi vị thơm tho, các vật đều tươi đẹp mà màu sắc lộng lẫy. Đó cũng là trong cảnh giới của tiên gia. Bất minh nguyên lai là không hiểu rõ được mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, kêu bất minh nguyên lai. Bản thân bất độ hà thân độ. Đó, bây giờ con người ở thế gian chỉ dùng cái miệng, dùng cặp mắt, dùng cái bộ óc được thu hút một phần nào đó thôi, rồi nói này nói kia, nói cứu người này cứu người kia cứu người nọ, nhưng mà chính nó chưa biết cứu nó, ghen tương đạo này ghen tương đạo kia ghen tương điều nọ mà nó chưa hiểu, chưa ghen tương nó. Tại sao phải ghen tương nó? Là nó phải thấy rõ sự sai lầm của chính nó trước, sửa nó trước, hành triển tiến tới sự vô cùng sẵn có của nó và sự sáng suốt của sẵn có nó cho nó, thì nó mới biết được cái bản thân của nó. Nhưng mà bản thân ở thế gian con người không chịu hiểu, không chịu độ lấy mình, làm sao đi độ người khác? Chính ta không tu, không sửa mà làm sao chúng ta đi sửa người khác. Cho nên cái phương pháp của Vô Vi là phải tự hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên có câu bản thân bất độ hà thân độ, thân ta không sửa làm sao đi sửa người khác. Cho nên nhiều người chưa hiểu mình, chưa chịu ảnh hưởng lấy mình, lại đi dùng những cái lý luận va viu của kinh sách rồi muốn đi độ người mà chính mình chưa độ được, thì đâm ra chỉ là nói dốc mà thôi. Còn cái trong thực hành tu tới đâu thấy tới đó, mà không phải rằng cầu cận người ta tới tìm mình, tự nhiên lên hỏi mình, thì lúc đó mình phải thô lộ tùy theo trình độ của đối phương. Đó, tôi trước kia như vậy, bây giờ tôi đã sửa và tiến tới như vậy, đỡ một phần nào cho người ta thấy. Là mình đã đổ được mình, rồi mình mới ảnh hưởng người khác. Nhưng mà bản thân, nhưng được bắt độ hạ thân độ được. Chính bản thân mình không có độ, làm sao đi độ người khác.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Lấy oán là mà, thực quả là nói thì dễ mà làm được khó quá, xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn các bạn phải thấy sao? Khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt bạn, đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi. Nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy oán làm ơn. Nhờ ông đó tôi mới biết đạo. Nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi. Nhờ ông đó tôi mới thách thức tâm là tôi không mất người bạn hung hăng, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng pháp luân thường chuyển. Cái gì nó đập bạn? Đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi, bạn ý chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ nó. Bạn nó về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ khi đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà bây giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi nói đối phương nó khùng. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà người sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà ta đã học y sĩ hồi nào đâu. Nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian như vậy, gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Có ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn đó, mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phát các bạn, nó chửi, nó coi dễ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ đến Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Vì bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Vậy phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi, kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Thôi sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. tập quán của đối phương thì phải đậm loạn. Nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lên quan làm ân, chúng chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ. Thấy rõ điều này không? Cho nên lên quan làm ân, các bạn bây giờ phải học lên quan làm ân. Cha chửi, anh chửi, em chửi, vì tội gì? Tôi đi tu không à? Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại, nhưng mà chúng sanh không biết, chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Chống trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, trâu chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó. Con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm, thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi, rồi chúng ta theo Chúa, ta tu theo Phật, ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ân, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ân phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Thầy cũng nói nhiều lần phải đặt hiếu thảo lên hàng đầu, nhưng mà coi vẫn còn vân vân là làm phận làm con ở nước ngoài như thế này, thì cái phần giúp đỡ gia đình như thế thì Phật Vô Vi thì thầy xin thầy cho em.
Cho nên chỉ tu mới thực hiện được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tu là gì? Để dâng tất cả tâm lành của mình hướng về đấng cha, người cha thương yêu của mình. Hơn là chúng ta gỡ một chút bánh mà so đo đủ chuyện. Còn cái chuyện mà kêu bằng đương nhiên của nhân đạo á, không thể nào để người cha mình đau khổ. Đó là cái chuyện cung ứng, đó là khỏi cần nhắc. Sẵn có trong tâm rồi, nếu mà người con biết một chút hiếu thảo thôi, đừng nói biết nhiều. Còn cái người mà muốn biết trọn lành hiếu thảo là phải lo tu để dâng trọn lành tâm hồn của mình, phần thanh điển của mình hướng về cha, người cha thế gian cũng như đấng cha trời. Tại sao dâng cái đó mà người cha thế gian được? Cho nên các bạn thấy dồn nhiều người nó may mắn ghê lắm. Con nó không gỡ đồng xu gì cho nó mà nó cũng được mọi người thương, mọi người lo cho nó. Rồi nó lại từ nào giờ nó không biết cái nghề đó, mà bây giờ chuyển cho nó một cái nghề y hay này cái kia nọ, nó làm ra nó cũng đủ sống. Cái đó do ai? Do tâm lành của cửu quyền thất tổ chiếu độ nó. Con nó có hiếu đối với nó, lo tu. Có nhiều người, nhiều vị sư bỏ đi tu rồi lấy gì mà giúp cha họ. Nhưng mà họ ngày đêm họ lo tu, rồi cha họ cũng được bình an mà được người khác giúp đỡ. Những cái đó là cảnh quyền vi mắt phạm không thấy. Cho nên chúng ta người tu mà có điển rồi, gỡ điển hơn là gỡ tiền là ở chỗ đó. Cái sự may mắn và bệnh hoạn nó không có nhiều. Nó nhiều sự may mắn đến với người cha của chúng ta, rồi người cha của chúng ta thức tâm mới tìm con đường tu là cha con trọn lành. Lúc đó là tương ngộ mấy hồi. Đó là khi mà trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân mới là tu. Đó. Cho nên xưa kia Đức Thích Ca đã tu, đã chọn con đường. Ban đầu Ngài đi tu là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Mà tại sao mọi người bây giờ ca tụng và nhận thấy rõ Đức Thích Ca là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân? Thấy không? Ngài tu cho thành đạt và Ngài giải thoát cho chính Ngài và ảnh hưởng cứu giúp người cha trong giờ phút lung lâm chung, cứu giúp vợ biết đường tu học, cứu giúp con được biết đường tu học, ảnh hưởng chúng sanh tới ngày hôm nay, Ngài mới thực hiện được một công quả, một cái công trình lớn lao, thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Bây giờ người ta mới biết, chứ trước kia người ta nói là Thích Ca là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân.
Làm cái nghề đồ tể chém giết trâu bò nhiều thì phải trả nghiệp, như vậy thì sẽ tới con cháu trả mấy đời?
Chính bản thân người đồ tể đó phải trả trước, rồi con cháu làm ăn khó khăn lắm. Chỉ có tu mới là cứu mạng được. trong gia đình tu, ăn năn hối cải, sám hối, cầu nguyện cho những cái vong linh mà nó đương đi theo mình. Nó đi theo rất nhiều, mình thì mình sống với cái đồng tiền giết sanh linh để mà sống, thì tự nhiên nó theo mình à. Phải trả nợ, vay là phải trả, nhưng mà không biết đường trả. Mình nếu tu biết niệm Phật à, giải lần, người ta đi càng ngày càng bớt thì không có cái nguyên gì vọng động đó. Nếu mà không chịu tu á, thì càng ngày càng nặng và không có một sự việc nào thành công hết, cho đến lúc chết con bị thành hạ nó mới chết được.
Tâm linh cho đến thiên đàng, ta bà các nẻo chẳng bán được gì. Trên đường học hỏi giữ tin, bị nhồi bi kịch mới thì chịu tu. Tu rồi lại kế như mù, bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa, học bài nhịn nhục phấn qua. Trong đời có đạo chan hoa tình thương, một lòng nguyện niệm gieo hương từ bi hỷ xả, tâm nương ý trời, thực hành tiến hóa hợp thời, thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. Khuyên đời thức đạo dại phiền, vượt xuyên tư án giao liền thành thơi. Đến đây mới rõ ý trời, ban cho các giới hưởng lời thức chân. Tiến lên giải tỏa giận hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời. Quy y nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương, tranh đua hậu quả khó lường. Một lòng nhịn nhục mới thường dạ trơn, lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liên trời Phật không sờn không mê.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tiến lên giải tỏa dân hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời. Quy y nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương, tranh đua hậu quả khó lường. Một lòng nhịn nhục mới tường dạ trơn, lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liên trời Phật không sờn không mê. Lòng thanh thực hiện kéo sơn. thân gắn liền trời Phật, không sờn không mê. Lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liền trời Phật, không sờn không mê.